Giờ đây chúng ta được vui mừng đón một người chị em rất đặc biệt trong cái bài tham luận về truyền giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Kính mời chị Ca Điệp, giáo phận Đà Lạt. Xin vỗ tay lớn hơn nữa. Lần đầu tiên có một người chị em dân tộc thiểu số phát biểu ở diễn đàn chúng ta.
Trọng kính quý đức cha, kính thưa quý đại biểu. Giáo hội tự bản chất là truyền giáo, nhưng truyền giáo bằng cách nào trong một xã hội đầy biến động? Sự giữ áp sự lành, duy trì đã khó, nói gì đến truyền giáo? Con xin mạo muội đưa ra một vài đề nghị về việc truyền giáo cho các giáo phận người dân tộc thiểu số. Nói chung, ở nước Việt Nam có nhiều dân tộc thiểu số, ví dụ giáo phận Đà Lạt, người dân tộc thiểu số chiếm 1/3 dân số toàn tỉnh. Cho nên Hội đồng Giám mục Việt Nam nên có ủy ban lo cho người dân tộc thiểu số. Từ đó, mỗi giáo phận, giáo hạt, giáo xứ cũng có những tiểu ban tương ứng. Thứ hai, người dân tộc thiểu số đa số là nghèo và thất học, nên các nhà truyền giáo cần quan tâm phát triển kinh tế văn hóa song song. Cần nghiên cứu, tôn trọng hội nhập văn hóa của từng bộ tộc, không nên hủy bỏ, trừ những gì thuộc mê tín dị đoan, nên bảo tồn văn hóa cho người dân tộc thiểu số bằng cách Kitô hóa các nét văn hóa, các biểu tượng, các lễ hội, sử dụng nhạc cụ, ví dụ như cồng chiêng, đệm nhạc, cuộc rước, cắm cây nêu và các ngày lễ lớn, vì ý nghĩa của cây nêu là mời gọi, quy tụ để chia sẻ niềm vui, niềm hoan lạc. Thứ ba, nhưng cần lưu ý để giữ bản chất con người, chúng con vốn chân chất thật thà. Khi đến với chúng con, các nhà truyền giáo nên có lối sống đơn sơ, giản dị để chúng con dễ gần gũi. Thứ tư, nên có những nhân sự chuyên lo về công việc truyền giáo vào trong từng buôn làng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Có như thế, tin mừng mới được gieo vải, được chăm sóc và trưởng thành. Thứ năm, sách kinh gia đình cho người dân tộc thiểu số bằng tiếng địa phương nên có sự hướng dẫn chung về các kinh đọc hàng ngày, đọc kinh gì, đoạn lời Chúa, suy niệm, thinh lặng và cầu nguyện tự phát. Xưa nay chúng ta vẫn nghĩ truyền giáo là phải có tiền để làm bác ái, giúp đỡ người nghèo. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Trong khi đó, chúng ta lại bỏ quên công cụ sắc bén và hữu hiệu nhất, đó là lời Chúa và trao dồi bản thân. Thiết nghĩ, chúng ta cần trở về nguồn như cộng đoàn tín hữu đầu tiên. Họ cầu nguyện không ngừng, điều này nhắc ở công vụ 2 câu 42. Chúng con ao ước sau đại hội này, giáo hội Việt Nam quan tâm đến chúng con nhiều hơn, để chúng con thật sự được hiệp thông và tham gia cùng giáo hội và trong giáo hội. Con xin hết.
Ơn Ngài, đúng không ạ? Ơn Ngài, sẽ là cảm ơn bằng tiếng cơ hò. Xin cảm ơn chị Ca Điệp rất nhiều vì trong thời gian rất ngắn đã nêu được những vấn đề rất quan trọng đối với những người dân tộc thiểu số. Hy vọng là tiếng nói của chị Ca Điệp sẽ được tất cả đại hội lắng nghe cũng như hội đồng giám mục sẽ lưu ý quan tâm.